Tụi em hẹn được nội dung thành viên mà đúng không?
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục dạy 7 điểm luyện tâm ạ.
Okay. So, generally, before starting the seventh point of the mind training, there are the few things just I just talked to tell you. Yeah.
Dạ, thầy trước khi bắt đầu hướng dẫn 7 điểm luyện tâm thì có một vài điều muốn nói với lớp mình trước.
Seventh point of the mind training, actually, this was comes from the Atisha. So that's why they're very important, the practices. So that's why they just write in the liberation, the palm, end of the bodhicitta practice.
Dạ, 7 điểm luyện tâm là một văn bản có nguồn gốc xuất phát từ các bản luận của Ngài Atisha. Bởi vì đó là những cái phương pháp luyện tâm rất là quan trọng cho nên được đề cập đến trong giải thoát trong lòng tay ở phần luyện tâm Bồ Đề.
Atisha practice and seven point of the mind training. Okay.
Dạ, đây là bắt nguồn bản 7 điểm luyện tâm này xuất phát từ các văn bản hướng dẫn luyện tâm từ tổ Atisha.
So seven point of the mind training last time, how many topic we talk about it? How many points?
Còn sân nhi ba sa sa rừng chi.
Đúng không? Dạ. Nên tính mạng như vậy là mọi người chỉ là chúa.
Dạ, hôm trước là mình thầy đã hướng dẫn xong hai điểm, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp điểm thứ ba.
Đúng không? Dạ. Phát triển dự đoán chung tự dụng là thật sẽ phát triển như vậy được vậy.
Như ba sa sa rừng chi là.
Nè.
À, thì lên xung quanh này có xung quanh.
Xung quanh này đúng không? Ôi, dạ, dạ. Còn ta chỉ lưu trong thế giới mà xung quanh mà stand đúng không?
Dạ, hôm nay mình sẽ bắt đầu tiếp phần 7 điểm luyện tâm.
Okay. Now you can see that this is the third point. No? Third point, actually you all got it, this the book. Can you just ask them, you all got it all?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có được cái văn bản 7 điểm luyện tâm này chưa ạ?
If you have not got it, okay, we'll send it, okay? Send it and maybe this, we'll send it in the Viber channel, okay? And who have not subscribed the Viber channel, you can subscribe the Viber channel, okay?
Dạ, thầy nói rằng ban tổ chức sẽ gửi cái văn bản, chánh văn 7 điểm luyện tâm này vào trong tin nhắn Viber, ở trong kênh Viber của lớp học. Ai mà chưa có đăng ký vào kênh thì mình đăng ký để nhận được cái văn bản này.
Okay. So Viber channel, once you subscribe to Viber channel, then you will receive it. Okay. So now that this time, maybe you send this book for the everyone. Okay. Whoever in the Viber channel, maybe got this. Comment in the page.
Yeah.
Okay. Send to everyone. Yeah. Everyone.
Dạ, thầy nói lần này ban tổ chức hay gửi văn bản 7 điểm luyện tâm này cho tất cả mọi học viên ở trong kênh Weber luôn ạ. À, của tất cả các lớp luôn. Ai có đăng ký kênh Weber của Deepka thì sẽ nhận được văn bản này.
Okay. So now the here it talks about how we can transform the obstacles or the transform the our adversity into the path of the enlightenment.
À, cho nên ở trong phần thứ ba này là phần chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Ở chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ có nghĩa là mình chuyển hóa tất cả mọi cái khó khăn, mọi cái thử thách của mình thành cái tố chất thực hành cho con đường giác ngộ.
Okay, generally what you have to think is that when you are having the challenges, difficulties, whatever comes in the life, always remember that when your difficulty comes, just remember that you are taking the difficulty of the whole of the sentient beings, okay? That is the way how you can transfer the challenge and difficulty into the path of the enlightenment.
Dạ, cách thực hành có nghĩa là, ở đây có nghĩa là bất cứ lúc nào mà chúng ta gặp khó khăn ở trong cuộc sống thì chúng ta nghĩ rằng mình đang trải qua, mình đang phải đương đầu với khó khăn đó là do là mình chấp nhận vì chúng sanh và mình đương đầu khó khăn đó và mình chịu cái khó khăn đó thay cho chúng sinh. Thì với cái cách nghĩ như vậy sẽ giúp cho mình có nhiều cái động lực để mình vượt qua khó khăn của bản thân mình hơn.
Like an example that when you are having the headache. When you are having the headache, what you have to think is that the headache of all of the sentient beings may fall on you, and the may the all sentient beings get liberated from the headache. Okay, things like that.
Lấy ví dụ đơn giản là khi chúng ta bị bệnh đau đầu thì hãy nghĩ rằng cầu nguyện cho tất cả mọi cái cơn đau đầu ở trên khắp thế gian của tất cả mọi chúng sinh sẽ sẽ rơi vào mình, thì mình sẽ gánh chịu hết tất cả mọi cơn đau đầu cho chúng sinh. Nhờ đó thì tất cả mọi chúng sinh ở trên thế gian này sẽ không còn bị bệnh đau đầu nữa. Mình có thể nghĩ theo cách như vậy ở trong lúc mình đang bị bệnh đau đầu. Lasso.
Okay. This way how you can transfer the into the bodhicitta practice. Okay, transform the challenges into the path of the enlightenment.
Yeah, đó là cách thực hành tâm Bồ đề và mình có thể mình thay đổi, chuyển hóa cái khó khăn và nghịch cảnh của mình trở thành cái con đường thực hành tâm Bồ đề cho bản thân.
Okay, in this what you have to do is you just meditate. Okay, what you have to meditate is a very simple look at the whatever the challenges or the problems you are having, okay? Look into it, yeah.
Dạ, cho nên tuần này thầy cho một bài tập về nhà là mình hãy thiền và nghĩ về những cái khó khăn và thử thách mà mình đang có.
Okay, challenges and difficulties and the, what you look into it, then the, what you have to think is that, okay, what you have to think is that the challenges and difficulty, what you have, first you meditate, the first step, look into yourself and the, what the difficulty challenge you have, look at it. Then the second step, just visualize the may the, all the challenge or difficult sentient beings may fall upon you. Okay, that you have to meditate.
Yeah, cho nên đó chính là bước đầu tiên là chúng ta nghĩ về những khó khăn và thử thách mà hiện tại mình đang phải đối mặt, đương đầu với nó. Và bước thứ hai là mình nghĩ rằng tất cả những khó khăn, thử thách giống như vậy của chúng sinh á, thì hiện giờ tất cả những khó khăn đó sẽ rơi vào mình, mình hứng chịu hết tất cả mọi khó khăn đó. Kể từ đó thì tất cả mọi chúng sinh khác sẽ không phải gánh chịu những khó khăn thử thách giống như vậy nữa. Hãy nghĩ như vậy là sao?
Okay. I just came from the, now I'm back to the Nepal from America.
Thầy nói vừa mới.
Weather seems to very hot. Normally I don't have any problem with the hot weather. I don't know this time a little bit just up, maybe because I'm suddenly you feel like I've come into the hot weather.
Yeah, thầy mới vừa từ Mỹ trở lại Nepal thì thời tiết của Nepal bây giờ đang rất là nóng á. Thông thường thầy ở thời nơi có thời tiết nóng quen rồi không có cảm thấy nóng lắm, nhưng mà không biết tại sao bây giờ lại đang cảm thấy rất là nóng. Chắc là do đang ở chỗ xứ lạnh ở bên Mỹ, bất chợt chuyển sang vùng nóng thì cảm thấy rất là nóng. Là sao?
Normally I don't have any problem with the hot weather. I like the hot weather.
À, thông thường thì thầy rất là thích chỗ có thời tiết nóng. Là sao?
I don't know this time the weather is really, yeah, in general a little bit challenge. You know?
Yeah, thầy lần này về Nepal thì cảm thấy không biết tại sao lại rất là nóng, cảm thấy hơi khó chịu vì cái nóng.
Now, like this situation, I what I have to meditate is very simple. That whatever that I'm facing, the challenge or difficulty of the hot weather, and may the all the sentient beings who are having the same problem like me, may their problems fall upon me. May all the sentient beings have a not problem with the hot weather. This is the how it happens.
Yeah, lấy ví dụ lúc mà thầy đang cảm thấy rất là khó chịu vì thời tiết nóng đó, thì bây giờ làm phải làm gì? Thì như thế nào? Thì thầy sẽ nghĩ rằng nguyện cho tất cả mọi cái cực khổ vì nóng, cái khó chịu vì nóng đó của tất cả mọi chúng sinh ở trên khắp thế gian này sẽ rơi xuống thầy. Thầy sẽ gánh chịu cái khổ vì nóng đó cho tất cả mọi chúng sinh. Rồi từ đó về sau tất cả mọi chúng sinh trên thế gian sẽ không còn phải chịu khổ vì nóng như thế nữa. Thì thầy có thể thực hành và cầu nguyện như vậy. Là số.
Okay, are you clear what to meditate?
Yeah. Mình có hiểu cách áp dụng thực hành ở bước này không ạ?
Okay. So that is how you have to meditate, okay?
Yeah, cho nên ở bước này áp dụng thực hành mình có thể làm theo cách như vậy.
Okay. Now the second thing. Okay, second thing is here that the second thing is now the devotee.
Kế nhân chẳng chấp lắm từ kiểu lệ lên thăm chê chích là gà chích là đà.
Có lệ lên thăm chích là gà.
Dạ, kế tiếp là hãy trách cứ một điều duy nhất.
Whatever the bad things happens, okay, whatever the bad things happens, it's mainly because of the one reason. We have to blame on the one thing. That is your the self-cherishing attitude, okay?
Dạ, hãy trách cứ một điều duy nhất ở đây là tất cả mọi cái khó khăn, thử thách nào, khó khăn nào mà mình đương đầu phải thì bây giờ mình đổ lỗi cho ai? Tại sao mình lại phải gặp khó khăn đó? Mình chỉ đổ lỗi cho một điều nhất đó, chính là cái tâm chấp ngã của mình. Là sao?
Because of the whatever to blame means whatever things happening, it's a blame to the one thing, that self-cherishing attitude. Because of the self-cherishing attitude, we're having a lot of issues.
Dạ thì mình có gặp bao nhiêu khó khăn hay là bao nhiêu thử thách nữa thì bây giờ mình đổ lỗi cho ai? Mình chỉ đổ lỗi cho một điều nhất được mà thôi. Đó chính là cái tâm chấp ngã của mình. Bởi vì chấp ngã cho nên xưa giờ mình đã khiến cho bản thân mình gặp rất là nhiều khó khăn. Là sự.
Okay, because of the self-cherishing attitude, because we are facing a lot of the problems. So that's why the every the problems is the blame to the self-cherishing attitude. Okay.
Dạ, bởi vì tâm chấp ngã cho nên xưa giờ mình làm rất là nhiều chuyện để bây giờ phải chịu nhiều khó khăn như thế. Cho nên bây giờ nói là những cái khó khăn đó mình đổ lỗi cho ai được bây giờ thì chỉ có một điều duy nhất đổ lỗi được, đó là cái tâm chấp ngã của bản thân mà thôi.
Okay, now the what is comes other, yeah.
Kunla Katrin Chewagum.
Okay. Now the third thing is Kunla Katrin Chewagum said, you have to think the gratitude toward all of the sentient beings. That's a one very important part. Okay.
Dạ, kế tiếp là thiền quán tri ân đến tất cả. Là chúng ta phải thiền và mình cảm ơn, mở lòng mình cảm ơn đến tất cả mọi người. Đây là điểm thiền rất là quan trọng.
That is the what you're saying, that we have to practice the kindness toward the everyone. Okay.
Dạ. Ở đây có nghĩa là mình hãy giữ một cái tâm tử tế và biết ơn đến tất cả mọi người.
So that's why that in this week, what you have to do is two things, okay? Number one is homework, as I told you, the thing that all the taking the sufferings or the whatever that you are having, the bad things, things that whatever that you are challenge or difficulty, what you look at. First step, you have to look at the whatever the challenge or difficulty you have. Then you just think that the whole of the sentient beings who are having like a same problem not like you, their problem should fall on you. Okay.
Dạ, cho nên là bài tập về nhà, bài tập thứ nhất là giống như thầy nói khi nãy, chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những khó khăn của mình hiện tại, và sau đó thì hãy nghĩ là tất cả những khó khăn như vậy của tất cả mọi chúng sinh sẽ rơi xuống mình, và mình sẽ gánh chịu hết tất cả mọi khó khăn đó thay cho chúng sinh. Hãy nghĩ như thế là số.
Okay. Now the second thing is the Kunla Katrin Chewagum said that you have to think the kindness or the gratitude toward all of the sentient beings.
Yeah, và sau cái bước đó thì mình sang cái bài tập thứ hai là mình hãy hướng tâm về hết tất cả mọi chúng sinh và mình hãy bày tỏ tâm tử tế, nghĩa là mình sẽ đối xử tử tế và có cái tấm lòng mà cực kỳ biết ơn đối với tất cả mọi chúng sinh, với tất cả mọi người là số.
Digital card.
Digital. Trunang kushi của mai gì? Tông Yesu. Trunang kushi của mai gì? Tông Yesu và Lanam.
Well, Trunang kushi của mai Tông Yesu và Lanam is it talks about the best meditation is the meditating on the emptiness.
Yeah. Kế tiếp đó là mọi ảo hiện quán thành bốn thân, giữ vững tánh không, không gì hơn. Ở đây nói là cái cách thực hành mà tốt nhất để có thể luyện tâm của mình và biến chuyển mọi hoàn cảnh, đó là thiền quán về tánh không. Là sự.
Okay. So now the phone sharing the card, the language of the
sharing.
So now here the among the 7 points of the mind training, we are talking about the third step. Okay.
Yeah. Ở trong phần 7 điểm luyện tâm này, chúng ta đang nói đến điểm luyện tâm thứ ba.
So among the third step, most important thing is that among the third step, when you meditate, there's a two things in the third step. Okay, main point. Thinking the taking the all the sufferings of challenges of the whenever you face the challenges, think that you are take that the same challenges what the others people are having. Okay, this is the one step. Second step is what you practice is that you feel the gratitude or the kindness toward the everyone. Okay.
Dạ, cho nên ở trong cái phần điểm luyện tâm thứ ba là chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ thì có hai điểm, có một số cái điểm thiền và quan trọng là điểm thứ nhất, đó là mình nghĩ đến cái khó khăn của mình và mình nghĩ rằng mình sẽ nhận lấy tất cả những cái khó khăn như thế của chúng sinh để cho chúng sinh không còn phải gặp khó khăn như thế nữa, đó là điểm quan trọng thứ nhất. Điểm quan trọng thứ hai là hãy bày tỏ lòng biết ơn và tử tế đối với tất cả mọi chúng sinh, đó là điểm thứ hai là thầy vừa mới giải thích khi nãy giờ. Là số.
Okay. So if you are in the not very difficult or not very inconvenience, can you turn on the video?
Dạ, thầy nói là chỗ mình nếu mà không có gì bất tiện thì mình sẽ bật video lên.
If it's a little bit inconvenience, then you don't have to, okay?
Dạ, chỗ mình có gì đó mình không bật video được thì không sao ạ.
Okay. So Okay. So anyway, okay. So today the practice, did you understand the third step, the 2 points of what you have to meditate on?
Dạ, nên hôm nay mình đang học điểm luyện tâm thứ ba ở trong 7 điểm luyện tâm, thì nãy giờ thầy triển khai mấy ý quan trọng, thầy hỏi là mình có hiểu không ạ?
Yeah. So okay, so that is okay, 2 points you have to meditate on the among the third point, no? Third point, yeah, there are the 2 steps what you have to meditate, okay?
Dạ, thì ở trong các điểm quan trọng thì 2 điểm vừa rồi là quan trọng nhất.
Okay. Okay. Whoever turn on the video, you will surprising price you will get, okay?
Dạ, thầy nói rằng ai mà bật video lên á thì mình sẽ có được món quà bất ngờ.
So maybe hope that more people will turn on the video.
Dạ, thầy nói vậy để xem có người nào bật thêm video lên không.
Okay. Okay. So one time I was told that you are all having the student numbers, no? We'll having the lottery. We'll play soon the lottery, okay? Lottery and lottery will be play the base on that, okay? Base on the your student number, okay? Mm-hmm.
Dạ, thầy nói hôm hồi xưa thầy có nói trong lớp là mình có cái mã học viên đó, thì hôm nào thầy sẽ bốc thăm để xem trúng cái mã học viên viên nào thì người đó sẽ có cơ may trúng thưởng.
Yeah, I was thinking that quite long time, but I couldn't get the time to play it. So now I'll play soon, okay? Mm.
Dạ, thầy nói là thầy nghĩ đến chuyện đó rất là lâu rồi, cũng có nói trên lớp một vài lần, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có sổ số được, nên để xem sắp tới này nếu mà có lúc nào tiện thì sẽ sổ số gọi mã học viên.
Okay, so there will be the lottery game. So based on your student number, so we'll draw the and then you will play that, okay? Mm.
Dạ, thì lấy cái mã học viên của mình để bốc thăm để xem ai có may mắn trúng thưởng.
Okay. Okay. So now you got that. Okay. Generally, I think the turning on the camera, no? Turning on the camera. I think only the 20 to 20. Okay, turning on the camera. So because I thought that if you turn on the camera, hope that you can focus better. Mm.
Dạ, bởi vì thầy nghĩ rằng bật hình lên thì mình sẽ ngồi học mà tập trung dễ hơn.
But if you without turning the camera, if you can focus well, that's also good, okay?
Dạ, nếu mà không bật video lên mà mình vẫn có thể tập trung học tốt thì cũng rất là tốt và không sao cả.
Okay, that is whatever that makes you better, that you can choose that, okay? Whatever makes you helps you, okay, then you can choose that. Okay? Mm.
Dạ, mình có thể chọn cái cách học nào mà nó tốt và nó phù hợp với mình nhất à, là sao?
Okay, now we'll go to the fourth part. Okay. Mm.
Dạ, bây giờ mình sẽ tiếp phần văn bản.
Mm. Fourth one, Padre.
Thì tiếp đó là cho quá thời gian thấp bị chốt, trên là cảm thúc gồm là chốt.
Mình bị khát đó. Anh đi thằng đó street third point, fourth point.
Thằng xin xung bát rồi chứ. Xung bát, thích tham ái đi.
Okay. So trên là khang thúc gồm là chốt sẽ bắt tay cái chúng đi chơi rồi xích lô là xem mà.
Dạ. Cách tốt ở 2 câu cuối, cách tốt nhất với 4 pháp hành gặp việc thế nào cũng thiền quán. Cái câu cuối cùng là gặp việc thế nào cũng thiền quán là một câu rất là quan trọng. Thầy nói lớp mình hãy học thuộc câu đó. Là sao?
Trên là khang thúc gồm là chốt sẽ đi chơi rồi là khai sinh rồi xem mà. When you this questions, okay, first it this point comes like that when we have to meditate.
Yeah, ở đây đã có câu hỏi rằng khi mà mình học các cái phương pháp thiền á thì khi nào mình cần phải áp dụng các cái cách thiền đó.
Normally people will think that when they have to meditate, when so when they're having the some meditate, no, when we have to meditate. Normally people think that you have to meditate in morning or evening or like that, no.
Thầy nói là thông thường khi mà dạy thiền xong á thì học trò sẽ hỏi là vậy thì thời điểm nào là thời điểm tốt nhất để thiền. Lúc đó có thể mình nghĩ rằng buổi sáng thiền sẽ tốt hơn hoặc là buổi tối thiền sẽ tốt hơn. Mình thường hay nghĩ như vậy. That's all.
Okay, that is the how they have to meditate. Okay.
Dạ, đó là cách mà mình thường hay nghĩ về chuyện thiền tập. That's all.
Okay, that is the okay. Sometimes that when you meditate in the morning or evenings or like that, but the here it's saying that when we have to meditate, the best time to the meditate. Okay, best time to the meditate is when there's a condition comes or the things comes up. That is the best time to the meditate. Okay. Mm.
Dạ, nhưng mà ở trong văn bản luyện tâm này.
Mm.
Dạ, ở trong văn bản luyện tâm này hướng nói thế nào về việc đó? Ở đây hướng dẫn cho mình là gặp việc thế nào cũng thiền quán. Có nghĩa là khi mà mình gặp đúng cái hoàn cảnh nó khiến cho cái tâm mình bị tán loạn đó, lúc đó mình thiền quán để vận dụng các cái pháp luyện tâm thì mình điều phục tâm mình dễ hơn. Thì lúc mà gặp công việc khiến tâm mình tán loạn thì lúc đó mới chính là lúc mình cần phải áp dụng thiền quán. Cho nên là lúc mà mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn, ở đây là chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ, mình gặp nghịch cảnh mới gặp khó khăn, lúc đó mình lập tức mình áp dụng thiền quán thì sẽ luyện tâm được tốt hơn. Lasso. Thầy nói rằng câu cuối là gặp việc thế nào cũng thiền quán có ý nghĩa rất là quan trọng, nên lớp mình hãy học thuộc câu đó.
Okay, so you got it, not the point.
Và đây là tất cả các điểm quan trọng ở trong phần thứ ba là chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ.
Okay. So now the trailer khandu kono jor sin zomal ke ngemba khandu sungu do odela tane ta kom ja sungu yor ba.
Dạ, cho nên gặp việc thế nào cũng thiền quán. Cái chữ việc ở đây là việc như thế nào ạ? Thì mình thấy là mình đang ở trong cái bối cảnh của cái điểm thứ ba là chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Cho nên việc, cái chữ việc ở đây có nghĩa là những cái nghịch cảnh khó khăn của mình á, gặp khó khăn thì mình hãy áp dụng thiền quán. Là so.
Okay, clear, no?
Dạ, mình có rõ cái phần này không ạ? À?
Okay. Now that this is something like that, okay, something like that, that whenever you are having the, I mean, the, whenever you develop the some of the negative thoughts, immediately you should aware that you have developed the negative thought, then what you have to do, you start with practice, okay? Mm.
Dạ, có nghĩa là khi mình biết rằng ở trong tâm mình có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì mình hãy chấp nhận những cái suy nghĩ tiêu cực đó và sau đó mình áp dụng các cái phương pháp luyện tâm để mà mình rèn luyện tâm mình không có suy nghĩ tiêu cực nữa. Là số.
Okay, that's sharing the chat. So now the okay, this is the third point how you have to meditate. Okay, this time this third point also what it talks about that is awareness is very important. Whenever you have generated some of the negative thoughts in your mind, you should be aware that you have generated the negative thought. Okay. Mm.
Dạ, cho nên ở trong cái phần số 3 này, chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ, nó có một cái công cụ khá là quan trọng, đó chính là tỉnh thức. Tỉnh thức ở đây để mình biết rằng tâm mình như thế là đang tích cực, hay như thế là đang tiêu cực, hay là đang gặp khó khăn. Khi nào mình thấy tâm mình đang tiêu cực, đang gặp khó khăn thì hãy lập tức áp dụng các cái phương pháp thiền quán để đối trị với lại cái tiêu cực đó. Là số.
So that's why that this week, every day, you just trying to count that how many negative thoughts are arising in your mind, okay?
Dạ, cho nên ở trong tuần này chúng ta hãy áp dụng thêm một cái bài tập nữa làm mình thực hành tỉnh thức, nghĩa là để cho cái khả năng tỉnh thức của mình nó tốt hơn. Thì mình tập bằng cách là mình hãy quan sát tâm mình xem lúc nào mình cảm thấy mình có một cái suy nghĩ tiêu cực thì mình đếm là một, rồi cuối ngày mình xem là mình đã bị bao nhiêu cái suy nghĩ tiêu cực. Là số.
When you realize that you have generated a negative thought immediately, then you have to apply the some of the meditation. Okay. Mm.
Dạ, và bất cứ lúc nào mình thấy rằng mình có một suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm thì ngay lập tức hãy áp dụng một cái phương pháp nào đó để có thể điều phục được các cái suy nghĩ tiêu cực đó.
Let me tell you the one story.
Dạ, thầy kể cho lớp mình nghe một câu chuyện.
There was a king, and when the king and when he came to the his court.
Dạ, có một ông vua, và khi ông vua đó lúc mà phải đi học ở đến trường.
When the king came to the court and the king just hit the slap on the his minister, because that morning his mood is not that good. Without saying anything, he just hit the slap on the his minister.
He came to the court, his ranger.
In the court, he slapped his minister.
Dạ, con xin lỗi, con nghe nhầm. Có ông kinh, có một ông vua.
Okay.
school khổ sung chứ.
À?
School khổ sung chứ. He go to the school. School.
What?
He goes to the school.
Only mara mara quote quote sorry.
Dạ xin lỗi con, xin lỗi con nghe nhầm ạ. Có một ông vua, ông phải đi ra chỗ chỗ họp với lại mấy vị quan chức để làm việc ạ. Mà ngày hôm đó thì ông vua này có tâm trạng không có tốt, cho nên khi gặp một ông quan cẩn thận trình bày một số công việc thì tâm trạng không tốt, cho nên đã đưa tay ra tát ông quan ấy một cái là xong.
And when he went to the court and he that morning his the mood is not that good and he slapped his minister.
Yeah, vì buổi sáng đó ông vua này tâm trạng không có tốt, cho nên khi mà gặp ông quan thì lại tát quan một cái. That's all.
When he slapped on the minister, then the minister just slapped that person who was staying next to him. Because the minister slapped back to the king, no? So slapping back. Yeah.
Dạ thì ông quan ấy vừa bị tát cho nên cảm thấy rất là khó chịu, nên không có tát ngược lại ông vua được, nên quay qua tát ông quan kế bên.
So then the person next to sting the minister get a little bit confused. Then the minister told, pass it to the other. The king started the slap round. So you have to pass to someone else.
Dạ thì ông quan thứ hai đó vừa bị tát xong cảm rất là ngơ ngẩn, không biết tại sao mình bị tát. Xong rồi đứng nhìn cái ông quan số 1 đó. Ông quan số 1 quay qua nói rằng kiếm người khác mà tát lại đi, tại vì cái này là trò chơi tát vua mới bắt đầu đó, cho nên tát hết một lượt xuống mấy người kia.
So then it went to slap and slap slap one person slap another person slap and it went like that.
Cho nên ở trong triều đình lúc đó mấy ông quan lần lượt ông này tát ông kia rồi lại truyền cho nhau đến khắp cả cái chỗ đó là xong.
Then what happened is a night time when the king went to the bed. Before the going to the bed, queen slapped on the king's face and the king told her what's the matter.
Yeah, đến cuối ngày, đến buổi tối lúc mà ông vua ông đi về ngủ thì hoàng hậu nằm kế bên tát ông vua một cái. Ông vua mới hỏi tại sao vậy?
So then the queen told the king that the people tell that you started the slap and have to pass to the someone. That the game that you have started.
Dạ thì hoàng hậu.
So just I'm passing the slap to you.
Dạ thì lúc đó hoàng hậu mới nói với vua đó là có nghe ở trong triều đình nói là hồi sáng này lúc mà vào triều vua mới bắt đầu một trò chơi tác truyền, cho nên bây giờ truyền đến vua.
This is the exactly the what we are doing. No, sometimes when we are having the negative thoughts comes in our mind to release that, you will hurt others. That is the normal, what always we do that, no? When you are having some negative thoughts to release that out, what will you do? You will hurt other. Whether you physically you will hurt or you're verbally you will hurt or do that. No? This is how we release the negative thoughts, no? Mental pain, no?
Yeah, đó là cách mà mình vẫn thường hay làm ở trong cuộc sống của mình. Mình có một cái khó khăn hay là chuyện gì mình buồn bực, mình giải tỏa bằng cách là mình thả hết tất cả những cái bực bội đó lên người khác và mình làm tổn thương đến người khác. Thông thường mình vẫn hay làm như vậy trong cuộc sống của mình. That's all.
Whenever you hurt other, you will never be the happy at all. Whether you hurt it other with the physically or verbally or whatever you hurt it other, you will never become that happy at all.
Khi mà mình làm tổn thương người khác thì lúc mà mình làm tổn thương người khác, lúc đó mình chẳng có vui vẻ gì đâu. Cho dù là mình tổn thương về thân thể hay là mình tổn thương về tinh thần của người khác thì sẽ chẳng có một cái niềm vui nào ở đó.
Okay, so that you have to remember, some of the, even the, your best friend, sometimes the hurting with your best friend, even he may remain as a best friend, but the inside of that, what you damage the relation, it cannot be back to normal at all. Mentally, even he acts something mentally, it will be very much damaged. Okay.
Yeah, thì đối với những người bạn thân thiết cũng vậy. Trong cuộc sống mình thì mình có những người bạn thân, nhưng mà nếu mà mình làm tổn thương những người bạn thân đó, thì có thể là họ vẫn sẽ là những người bạn rất là thân thiết của mình, mối quan hệ xem như là không có gì tổn thất nhiều hết. Nhưng mà từ trong thâm tâm của người bạn thân đó, cái tổn thương đó họ vẫn mang, sẽ không có mất đi và cái tổn thương nó vẫn sẽ có hoài là sao.
So here it's saying that, so that's why the, here it's saying that whenever you are the negative thoughts comes, don't pass it. Don't try to release that. When we're releasing it, you hurt others. Don't do that. What you have to do is the practice, the mind training, what you are saying. Tell a come to call on yourself.
Dạ, cho nên cái câu hướng dẫn mình luyện tâm ở đây đó là bất cứ lúc nào mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn thì hãy đừng, mình đừng có đẩy cái hoàn cảnh khó khăn đó cho người khác, mà mình hãy giải tỏa cái hoàn cảnh khó khăn đó bằng cách là áp dụng các cái phương pháp luyện tâm và thiền quán để mình đối trị được những cái khó khăn đó, để mình đối trị được với những cái tiêu cực trong tâm. Lasso.
So you do you know that if you press too much for the dog and the, put the dog to the corner, even the dog, very weak dog, will jump back to you. That is the natural, the law.
Và mình biết là cái con chó đó mình cho dù nó hiền và nó hiền đến cách mấy, mình ép nó vào chân tường, góc tường, nó không có lối thoát, thì cái ở bước đường cùng nó sẽ vùng lên, nó cắn đại. Thì đối với lại con người cũng giống như vậy. Lasso.
Normally when you generate the negative thoughts in your mind, to release the negative thought, what you do, you will hurt someone else, physically or verbally or mentally, or you will hurt others. That is a very wrong thing we are doing. So here is saying that whenever you generate negative thought, be aware, it then start to practice the mind training.
Thông thường mình hay có cái bực dọc nào đó thì mình hay giải tỏa bằng cách là mình đổ những cái khó chịu lên người khác, và mình khiến cho người khác phải chịu những cái khó chịu ở trong tâm của mình. Đó là một cách làm rất là không đúng á. Cho nên ở đây hướng dẫn mình cách làm đúng hơn, đó là thay vì mình đem những cái bực dọc đó mình đổ qua cho người khác, thì mình hãy áp dụng các cái phương pháp thiền quán để điều phục được những suy nghĩ tiêu cực, để mà khống chế và đối trị được với lại những cái khó khăn như thế. Là số.
Okay, that should be the very careful. Okay, when you come to the mind training practice. Okay.
Cho nên là nếu mình bắt đầu những cái phương pháp thực hành để luyện tâm thì phải cực kỳ cẩn thận và quan sát tất cả những gì tâm tính, những gì tiêu cực trong tâm mình. Là số.
Okay, you got it, no?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu không ạ?
Okay. So then, now the fourth point, okay? Fourth point to cover it.
Dạ, bây giờ mình sang điểm thứ tư à. Sẽ chỉ kỳ nhậm lên trí này tên bảo trí.
Point số bảy sáu sáu số.
Chắc sáu sáu số gì chứ?
That's it. Chỉ kỳ nhậm lên trí này tên bảo. Dạ, ta cho anh đi chest down. Anh đi thông minh thôi.
Dạ, sang điểm thứ tư đó là một pháp thực hành suốt đời ạ.
Có rồi.
Mẹ nhắc nhìn bộ đồ đi bà tốt ngã thảo lên chào quá chả mẹ nhắc nhìn bộ đồ đi bà tốt ngã thảo lên chẳng quá chả.
Okay, then now here it's talking about mainly the five powers.
Yeah, hai câu đầu tóm lược tinh túy của giáo huấn là năm lực, hãy nên áp dụng ở đây nói về năm lực.
Tốt ngã thì khá đẹp phải ta
sao không chị. Tóm lược tinh tí, dạ con đang tìm chỗ.
Tất đi tóm là từ năm đến năm đến là cho nó tuổi, năm đến là cho nó, sau năm đến là cho số thằng được lập được chưa?
Lâu rồi. Dạ, ở phần năm lực này có được đề cập đến nó trong giải thoát trong lòng tay à? Dạ, ở trang số 211 ạ. Ở trang số 211. Mình nếu mà mình có sách như ra xong mình sẽ làm.
No, the love that. Yeah. And the tongue are the tongue with the card.
Cabo bị tốt không chị?
Tốt. Còn đây sao?
Tí.
Không, không có chuyện gì chỉ cả đó. Đâu
chị? Ok, khẳng định sao? Sao bên cao bộ kỳ tốt đúng không
chị? Cao bộ sao bên kỳ tốt, ok. Sẽ cho nó thì không nằm được là cho nó, sao kết chết chị?
Dạ, mình tìm thấy trang sách này ở trong sách giải thoát trong lòng tay chị ở trang 211.
And the number one, the book is a very important. Okay, this is like a map. Okay, for you.
Yeah, sách giải thoát trong lòng tay rất là quan trọng. Nó giống như là cái bản đồ cho mình vậy.
Okay, I always tell that in my this is the book is something like a map to you the how to you practice. Okay, if there is no book, you will have no guidance how to practice. Okay.
Dạ, cái cuốn sách nó giống như là cái bản đồ cho mình thực hành. Nếu mà mình không có bản đồ, không biết đường đi, thì sẽ không có thực hành được.
So that's why the whatever the your the Dharma practice, whatever the your Dharma understanding should base on the book, the liberation and the palm. Okay.
Dạ, cho nên tất cả những gì mình thực hành thì mình hãy dựa vào trong sách để mình thực hành cho chính xác.
Okay, so among the five powers, it talks about the first thing is the power, of the seed.
Yeah, ở trong các cái năng lực thì năng lực đầu tiên nó là năng lực hạt giống trắng.
Can you find it in the Liberation of Palm?
Dạ, mình thấy trang sách ở trong sách chưa? Trang 211.
Can you find it or not?
Dạ, mình tìm thấy trang sách đó chưa?
Phong số đó là chiếc lạc đó.
Lần. Dạ, trang 211 ạ. Dạ, năng lực đầu tiên là năng lực của hạt giống.
So power of the seed is like that. Why the negative thoughts coming in our mind?
Dạ, năng lực của hạt giống giải thích thế này. Nếu mình đặt câu hỏi rằng tại sao những cái suy nghĩ tiêu cực nó lại phát sinh trong tâm mình.
Why negative thoughts comes in our mind?
Tại sao trong tâm mình lại có những suy nghĩ tiêu cực?
Two reasons. The first reason is that because they are the negative thoughts sit in our mind, so that's why the negative thoughts comes.
Dạ, câu có một trong những nguyên nhân đó là trong tâm của mình đã có cái hạt giống của những điều tiêu cực rồi. Vì đã có hạt giống đó cho nên nó nảy nở thành những cái suy nghĩ tiêu cực.
So sometimes even though you just sit like that, so immediately negative thoughts comes, no?
Cho nên thậm chí là mình chỉ ngồi yên một chỗ thôi thì trong tâm mình thỉnh thoảng cũng có những cái tạp niệm, những cái suy nghĩ như thế này thế kia, thì trong đó lại có những cái suy nghĩ tiêu cực.
Because of the negative seed in the mind, no, that is called the negative seed in our mind, no?
Dạ, cho nên ở trong tâm mình đã có những cái hạt giống tiêu cực rồi, nên từ hạt giống đó nó phát sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực.
So it's like that when you get more suspicious and the doubt about the ghost, this thought will come again and again in your mind.
Dạ, lấy ví dụ như là mình hay sợ ma đi chẳng hạn, có một số người hay sợ ma, mình sợ ma rồi cái nỗi sợ đó nó lớn quá thì thỉnh thoảng dẫn đến thường xuyên là mình cứ nghĩ là có ma trong tâm của mình rồi mình sợ.
Mainly because it comes is that the negative seed will come, negative thought will create the negative seed. Negative seed will create the negative thought. It is like a chicken and egg.
Thì mình đã có một cái hạt giống tiêu cực rồi thì cái hạt giống đó nó gặp điều kiện nó sẽ sinh trưởng thành những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm mình. Nhưng mà khi mình nghĩ suy nghĩ tiêu cực nhiều quá thì những cái suy nghĩ tiêu cực đó lại tác động ngược lại tâm của mình, nó tạo ra những cái hạt giống tiêu cực mới, rồi lại sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực mới nữa. Nên cái quan hệ nó giống như là con gà và cái trứng liên tục là sự.
Okay, am I clear about it?
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu năng lực của hạt giống ở chỗ này không ạ?
Nếu mà, ôi đi xin hiểu rồi. That then ma da da top thangbu the tricks ma sabe ni top re sabe ni top the kind even if you do the good thought, if you generate that 10 positive thought, it will create the 10 positive seed in your mind.
Dạ, cho nên năng lực của hạt giống trắng ở đây có nghĩa là mình hiểu cái cơ chế hoạt động của những cái hạt giống đó rồi á, thì mình hãy cố gắng để mình gieo trồng những cái hạt giống của thiện, những hạt giống tích cực vào trong tâm của mình, thì nhờ đó nó sẽ phát sinh ra những suy nghĩ thiện, những suy nghĩ tích cực là sao.
So can you find in the Liberation Palm, they talk about the Sijik in Yamlin Dinitamba said or Topna di Shadwa.
Dạ, nên trong giải thoát trong lòng tay có phần là một phương pháp để áp dụng suốt đời. Mình thấy là có 5 năng lực.
Karbu Sabin you top seed rida. Seed the top there. So if you have the positive seed, positive thought will come. If you have a negative seed, negative thought will come. But how the positive thought seed will come. If you think one positive, it will create the one positive seed. That positive seed will again create the positive thought.
it just goes on like that.
Yeah, nên ở đây năng lực của hạt giống trắng đó là cái hạt giống thiện, cái hạt giống thiện và tích cực đó. Thì cái từ cái hạt giống thiện và tích cực đó nó sẽ phát sinh ra những cái suy nghĩ thiện và suy nghĩ tích cực trong tâm mình. Mình đã có những cái suy nghĩ thiện và tích cực rồi thì nó lại tác động ngược lại tâm của mình và nó lại gieo trồng ngược những cái hạt giống thiện và tích cực nữa. Và từ những hạt giống mới đó là phát sinh ra những cái thiện, những cái tích cực mới nữa. Đó là năng lực của hạt giống trắng. Là sao?
Clear, no?
Dạ, mình hiểu phần này không?
Mm-hmm. Okay.
Dạ, năng lực thứ hai là năng lực của tập quán.
Whatever you do, it's power of the habituation.
Dạ, tập quán ở đây là thói quen ạ. Mình làm cái gì nhiều, nó tạo thành thói quen của mình. That's it.
Power of the habituation, whatever you do it again and again and again, then it will become your habit.
Dạ,
once
mình
it
làm...
becomes the habit, I don't think it's very, then it will not go at all. Very difficult.
Dạ, khi mình làm một việc nào nhiều lần lặp đi lặp lại thì sẽ trở thành thói quen của mình. Một khi đã trở thành thói quen rồi thì rất là khó bỏ. Lasso.
Some people when they are having the habit of the drinking the alcohol, for them it's very difficult to overcome the drink with alcohol. 90% of the people cannot overcome it. Maybe 10% can come overcome that they have bad habit. No.
Dạ, khi nó tạo thành thói quen rồi thì có thể đối với là những cái chuyện xấu thì mình thường hay nói là bị nghiện đó. Thì ví dụ đối với người thích uống rượu thì uống nhiều nhiều thì đến lúc sẽ bị nghiện rượu. Nếu mà nghiện rồi trở thành một cái thói quen xấu rồi thì rất là khó bỏ. Ví dụ như là trong số những người nghiện rượu thì 90% là khó có thể nào bỏ rượu được. Chỉ có 10% là cố gắng lắm thì có thể bỏ được rượu. That's all.
So that's why if in this time it's a very important thing, the what the bad habit you have it. Just you have to look yourself, okay?
Yeah, cho nên điều quan trọng ở đây đó là mình hãy quan sát lại chính bản thân mình xem mình có những cái thói quen xấu nào.
So that's why in the book say that you should be away from the bad company, no? Bad company means a person who are having a lot of the bad habit. You should keep the distance from these people.
Dạ, nên ở trong sách có hướng dẫn mình là mình hãy để ý đến những người bạn xấu á. Bạn xấu có nghĩa là những người bạn có những cái thói quen xấu có thể ảnh hưởng đến mình. Nên là càng gần bạn xấu thì mình sẽ càng dễ bị lây, bị ảnh hưởng những cái thói quen xấu đó. Nên hãy giữ khoảng cách xa xa với là những người có thói quen xấu để không bị ảnh hưởng. Là so.
Even sometimes when you are having the shouting and when you get angry, if you shout and shout, that is also bad habit. So once it becomes your habit, I think 90% you cannot overcome it. You will do it again and again, same thing.
Dạ, nên cái thói quen mà mình có cái chuyện gì khó khăn, bực bội thì mình lại la mắng người khác, đó cũng là một thói quen rất là xấu. Một khi nó trở thành một cái thói quen xấu rồi mà và mình không có ý thức được thói quen xấu đó thì rất là khó bỏ. 90% những người mà có thói quen xấu thì họ khó có thể nào bỏ được những cái thói quen xấu đó. Cho nên mình hãy quan sát những cái việc làm của mình. Đừng để cho những cái việc xấu nó trở thành một thói quen xấu khó bỏ. That's all.
10% who can overcome it is a practice very hard. When you practice very hard, you can overcome it. That is a 10%. 90% cannot overcome it because the 90% cannot practice hard.
Và 10% những người có thể bỏ cái thói quen xấu của mình là họ có thể thực hành và áp dụng một cách kỷ luật những cái phương pháp để từ bỏ cái thói quen xấu đó. Họ có thể làm được là bởi vì họ vô cùng cố gắng. Cho nên đối với những ai mà vô cùng cố gắng trong một cái phương pháp thực hành của bản thân mình thì sẽ bỏ được thói quen xấu. Những người còn lại thì chắc chắn khó có thể nào bỏ được thói quen xấu của mình. Là sao?
Okay, now this time think that your three bad habits of you, okay?
Yeah, nên thầy nói rằng hôm nay chúng ta về hãy suy nghĩ về ba thói quen xấu của mình, hãy tìm ba thói quen xấu của mình.
Okay, can anyone write one of your bad habit? Okay, you don't have to. Okay, if you're not, it's okay. Can you write it down?
Dạ, thầy hỏi lớp mình nếu mà ai không có gì bất tiện mình có thể viết vô ô tin nhắn ba cái thói quen xấu của mình không ạ? Nếu mà cảm thấy ngại không viết được thì thôi không cần viết. Còn ai nếu mà viết được thì mình thử viết vô ô tin nhắn ba thói quen xấu của bản thân.
Okay. This time the one lady, I'm an American one lady, okay?
Dạ, lần này ở Mỹ thì thầy có gặp một người phụ nữ bên Mỹ.
Very interesting. Actually, she just is not a student. Don't come to Dharma teaching. Okay, she just came to take some of the photos of me, the professional, no photographer, not a Dharma student at all. Okay.
Dạ, cô này không phải là học trò của thầy. Hôm ấy đến gặp thầy chỉ để chụp mấy bức ảnh thôi.
And she told me the one thing that a very interesting thing that she had the one problem. She judged the people very easily. Oh, this is good. This is bad. She judged the people. So sometimes she feel that she is doing the very wrong thing, but she told me she cannot overcome it, judging the people. No?
Dạ, cô ấy nói với thầy đó là cô ấy có một thói quen cực kỳ xấu, bản thân cũng biết mình có thói quen xấu đó là hay có định kiến, hay có thành kiến với người này người kia, thì gặp người này người kia hay chê bai, rồi có những cái thành kiến rất là nặng nề với người này người kia. Cô ấy biết là cô ấy có những cái thói quen xấu đó nhưng mà không thể nào bỏ được, và cứ hễ gặp ai thì cũng nghĩ này người kia cho người khác. That's all.
And the children, because of the judging, she sometimes she feels so jealous of the whole best friend. So some now then the she feel that's too much, no?
Yeah, thì bởi vì cô ấy biết là mình có cái thói quen xấu đó, có nhiều thành kiến với người xung quanh đó. Cho nên là cô ấy nhìn sang một cái người bạn thân, thấy là người bạn thân tốt hơn mình. Từ việc thấy người bạn thân tốt mình lại bây giờ lại có thêm thói quen xấu là ghen tị với người đó. Cho nên nói cô ấy nói là bây giờ có nhiều thói quen xấu quá.
So that's why here he is saying the same thing. Now here the what's the bad habits you're having. Now here that you have to put the good habits. Now I'm just asked what the bad habit, okay? So now here you have to see yourself what the good habit you have. If you have the more good habit, then you can overcome your bad habit very easily. If you have the bad habit more, then it will be, you cannot change. Even whatever you dharma you practice, you will not get improved.
Yeah, cho nên là để thay đổi một cái thói quen xấu á, thì cái cách mình làm đó là mình hãy tạo một cái thói quen tốt khác đối nghịch với nó, thì khi cái thói quen tốt đó nó lớn hơn á, thì nó sẽ lấn át được cái thói quen xấu của mình. Cho nên bài tập khi nãy là thầy nói mình về mình hãy tìm ba cái thói quen xấu của mình, thì bây giờ mình hãy làm thêm một việc nữa là mình hãy tìm thêm ba cái thói quen tốt hoặc là những cái thói quen tốt của mình, rồi mình xem là đối với bản thân mình thì thói quen tốt nhiều hơn hay là thói quen xấu nhiều hơn. Khi mà thói quen tốt nhiều hơn thì mình có thể mình lấn át được những cái thói quen xấu đó. Còn khi thói quen xấu nhiều hơn thì mình còn phải cố gắng rất là nhiều, và thậm chí khó có thể nào bỏ được những thói quen xấu, bởi vì thói quen xấu nó đang lấn át mình rồi.
Okay, không khởi chịu được. What's the bad habit? What they write?
Lazy.
Okay, what's the bad habit you're having? Yeah.
Lazy, non-persistent, angry.
Okay, very good. Huh? Oh, very good, very good. Then?
Angry, easily to shout at people. Talk easy, but talk easy, but do very less.
Sorry.
Easy to talk, but do nothing. Talk a lot, but do nothing. Is like that.
Yeah. That's the the many people's problem. Okay, talk a lot, then do nothing. No.
Dạ, ở đây có cái thói quen xấu đó là nói nhiều làm ít nè. Thầy mới cười, thầy nói rằng cái thói quen này hình như ai cũng có, nói thì nhiều nhưng mà không làm gì hết.
And the worst thing is you talk and you yourself do nothing and let also people so not to let to do the things. That is the worst. Okay.
Dạ, nhưng mà nói nhiều làm ít á, thì cũng bình thường, nhưng mà mình nói nhiều mình làm ít nghĩa là bản thân mình đã không làm rồi, người khác làm mình lại đi cản trở, không cho người ta làm cái chuyện tốt, thì cái đó còn tệ hơn.
Even you talk a lot and even you don't do it, that's okay. But let the others people do, okay? Let other people not let to do, that is the worst, okay? Yourself will do nothing, not you are not letting other people to do the work, yeah. Huh?
Dạ, nên thầy nói là mình có cái thói quen xấu là nói nhiều làm ít, thì miễn sao là mình không làm thôi thì không có sao. Thói quen xấu đó thì rất là nhiều người có, nhưng nếu mà mình nói nhiều mình không làm, rồi người khác làm chuyện tốt mình lại cản trở người ta nữa, thì đó là thói quen, đó là xấu. Cho nên ai có thói quen xấu giống như vậy thì mình hãy cố gắng thay đổi.
Okay so these are the negative points
nên đây dạy các học viên mình ghi ra rất là nhiều cái thói quen xấu.
Okay. So now the negative things, the negative habits, what that is a habit, when you do it again and again and again and again, then it will become the very strong power. So it's saying the power of the habituation. So to that, what you need is that you have to get the positive habits. You need to get it. To positive habit, do the positive things again and again, then it will become the positive habit.
Yeah, nên nếu mình có một cái thói quen xấu, mình làm cái chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì càng ngày nó sẽ càng trở nên cái thói quen nó càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Một khi nó trở nên mãnh liệt rồi thì rất là khó để có thể thay đổi hoặc sửa chữa được thói quen đó. Cho nên ở đây đang nói về năng lực của hạt giống. Năng lực của hạt giống nghĩa là mình hãy dùng cái năng lực của hạt giống tốt để mình đè nén, để mình thay đổi được cái năng lực của hạt giống xấu. Nghĩa là mình hãy làm nhiều việc thiện hơn. Khi nó thành thói quen thì nó sẽ lấn át được các cái việc xấu. That's all.
Okay, that's okay. Now here it's in the power of the habituation. Okay.
Yeah, cho nên đó chính là ý nghĩa của phần năng lực của tập quán. Năng lực tập quán là năng lực của thói quen. That's all.
Okay. How many people can you understand the English when I speak in English?
Yeah, thầy hỏi trong lớp mình có bao nhiêu học viên mình hiểu được tiếng Anh ạ? Lúc mà thầy giảng mà tiếng Anh thì có bao nhiêu người mình hiểu được ạ?
Okay, can you write and type?
Dạ, mình có nhắn tin ở trong ô tin nhắn giúp thầy để thầy xem bao nhiêu người trong lớp mình hiểu được tiếng Anh.
Mm. Okay, I think that lots of you can understand in English, yeah.
Dạ, thầy nói lớp mình cũng khá là nhiều học viên có thể hiểu được trực tiếp bằng tiếng Anh.
Okay, good. Yeah, okay. Okay, so, okay, so now that here the Dhiruva power, now many of you can understand English. So I will speak in Tibetan.
Yeah, thầy nói là bởi vì lớp mình có rất là nhiều người hiểu được tiếng Anh cho nên bây giờ thầy nói bằng tiếng Tây Tạng.
Okay.
Năng lực thứ ba là năng lực quyết định.
It talks about the motivation. Okay. I have to practice the Dhamma. I should practice the Dhamma. I should practice the Dhamma. But this is the, you have to need the motivation that generate like this motivation.
Dạ, năng lực của quyết định này, hay mình nói dễ hiểu hơn, đó là quyết tâm, nghĩa là cái động cơ của mình. Ở đây mình hãy đặt ra cái động cơ cho cái việc làm của mình là tôi phải thực hành Phật Pháp, tôi phải thực hành để thay đổi bản thân, tôi phải thực hành để rèn luyện tâm của mình. Hãy có những cái động lực như thế, hãy có những cái quyết tâm lớn để làm những việc tốt là số.
Nên number three là tốt. Kiên đạo bồ tát là ở thì chỉ dùm hết là năm sáu số 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 nhiều bất tiện.
Và năng lực thứ tư là năng lực của sự từ bỏ. Năng lực của sự từ bỏ là một khi mình đã biết được những cái tiêu cực của mình, những cái thói quen xấu của mình, thì mình hãy xác định là tôi sẽ không làm những điều đó nữa và tôi sẽ quyết định là sẽ từ bỏ những điều đó. Đó là năng lực của sự từ bỏ, để từ bỏ những thói quen xấu. Là số. Dạ, cuối cùng là năng lực của cầu nguyện, đó là bất cứ lúc nào mình gặp khó khăn hay là thử thách, những gì mà có thể nó quá sức của mình, thì mình hãy nghĩ đến Tam Bảo, nghĩ đến Phật, hãy nghĩ đến ruộng phước cầu nguyện được sự gia trì để mình có thể vượt qua được những cái hoàn cảnh và những cái chướng ngại khó khăn như thế. Là số.
Okay. Then now this week you just find it out what the bad habits you are having, three bad habits and the three positive habits. If you cannot find the three positive habits, try to get that, choose the, some of the new habit, okay? And then do it again and again, then it will become the, your habit, okay? This you have to practice, then practice the fifth power, okay? Power of the prayer, okay? Then this week, just a little bit more prayer that you can overcome the all your negative emotions and negative thoughts. Dạ,
yeah, cho nên tuần này chúng ta hãy làm bài tập là hãy tìm ba cái thói quen xấu của mình và ba thói quen tốt. Nếu như mà mình thấy thói quen tốt của mình nó lại ít hơn thói quen xấu thì hãy tìm cái cách để mà mình tạo thêm thói quen tốt cho mình. Mình nghĩ thói quen tốt nào cần thiết cho mình thì mình hãy tạo ra cái thói quen tốt đó và hãy thực hành năng lực thứ năm, đó là năng lực của cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với ruộng phước để mình có thể nhận diện được những thói quen xấu và mình từ bỏ được thói quen xấu của mình. Là số.
Okay, thank you. And today we'll stop here, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả lớp.
Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Ta cơ. Ta cơ.
Thank you very much.